mà đại chúng mà chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong giờ sinh hoạt Phật pháp vấn đáp, và đây là sinh hoạt cuối cùng trong cái khóa tu hai ngày này. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có ấm chưa? Sau hai ngày mới thấy được chút ánh sáng mặt trời ha. Thế đại chúng, bây giờ là chúng ta nghe được vài bài nhạc rồi, tỉnh hồn rồi, thì bây giờ xin đi vào những câu hỏi. Thân tứ đại cấu tạo bởi đất nước gió lửa, sắc thọ tưởng hành thức, câu nào đúng? Thì cái câu hỏi này là hỏi rằng cái thân này, người ta nói rằng do đất nước gió lửa, rồi cũng có người nói là do sắc thọ tưởng hành thức, vậy thì câu nào đúng? Thì xin thưa là đã nói là thân tứ đại, tức là cái thân này do bốn chất mà hợp thành, mà bốn chất mà chúng ta nói đó là chúng ta nói gọn, chứ nếu nói cho đúng phải là bảy, chúng ta gọi là thất đại. Nhưng mà bốn cái ba cái đại kia là phụ. Cho nên Đức Phật và trong đạo Phật á, khi người chết đi rồi cúng thất cũng cúng bảy ngày và bảy lần. Tại sao con số bảy được lặp đi nhiều lần ở trong Phật giáo? Thì nó cũng từ thất đại này mà ra. Thí dụ như nhạc lý cũng bảy nốt, phải không? Thì Pháp Hòa không nói số 7 bên này, nhờ đây nói là theo cái câu hỏi thôi. Thì cái nếu mà nói là thân tứ đại thì đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Là những cái chất cứng trong người mình, như xương, thịt, da, gân, tóc, răng, móng, đó là sắc, nó thuộc về đất. Nước là nước tiểu, nước giải, nước đàm, máu, nước mắt, mồ hôi, nước bọt, những cái chất loãng, chất nước trong người mà là nước. Gió tức là hơi thở của mình, thở ra, thở vô. Và lửa tức là chất ấm trong người mình. Như vậy thì thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Còn nếu nói cho rộng và cho đủ thì phải thêm cái kiến, cái thức, cái không gọi là thất đại. Nhưng mà khi người ta nói ngũ uẩn cũng được luôn. Bởi vì sao? Ai nhớ ngũ uẩn là gì nè? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mà người ta dùng ngũ uẩn là người ta nói luôn cả thân và tâm của một con người. Còn nếu trên mặt tứ đại là chỉ nói về mặt thân chứ không có nói mặt tâm. Thân gồm sắc, thân của mình là gồm sắc. Mà bên cạnh cái sắc thân này nó còn cái gì để nó nói lên được cái mạng sống con người? Thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên nó ngũ uẩn là nói rộng, bao hàm cả thân và tâm. Còn nếu nói tứ đại là chỉ nói cái thân thôi. Thí dụ bây giờ mình đánh nước gió lửa này nó nằm ở trong cái sắc. Sắc là gì? Là sắc thân. Tiếng Anh dịch là form. Phôn tức là cái gì mà có hình tướng chúng ta thấy được. Vậy thì cái thân này là thân thuộc về sắc. Nhưng mà trong cái thân này nó có thọ không? Thọ là gì? Là cảm thọ. Là cảm xúc, cảm nhận của mình. Cầm ly nước lên. Ly này là bằng sành, cứng. uống miếng nước, biết nóng, biết lạnh, trời biết nóng, biết lạnh, coi như lúc nào mình cũng có cảm thọ. Người ta khen, mình cảm thọ vui. Người ta chê, mình cảm thọ buồn. Rồi có những lúc không ai khen chê, tâm mình bình thường và cảm thọ trung, trung tính. Cảm thọ có ba dạng: thọ khổ, thọ vui và thọ trung tính, tức là neutral, không vui, không buồn. Có lúc nào mình vậy không? Thì như vậy thì trong con người mình có cảm thọ, rồi là sắc, là thọ, rồi là tưởng. Tưởng là gì? Tức là những cái suy nghĩ, cái suy tưởng của mình. Tiếng Anh dịch là perception. Perception là cái tưởng của mình. Thí dụ như bây giờ là mình nghe một cái mình đang ngồi đây, mình nghe một cái tiếng rầm ở ngoài kia, bắt đầu mình tưởng á, còn cái chén bể, cái tô bể. Nếu mà mình ngồi mình tưởng, cái đó là tưởng. Hành là gì? Là sự vận hành liên tục của tưởng, của thọ. Con người của mình là thọ, nó luôn luôn nó vận hành, hết thọ này nó thọ kia. Vừa để miếng khổ qua vô cái thọ đắng, thọ đắng vừa xong cái liền lấy tay gấp miếng ớt vô để thọ cay, gấp miếng gỏi vô cái thọ chua. Ví dụ vậy, là ăn xong cái rồi cái thì cay quá cái kiếm miếng sữa uống vô cho nó giảm cái cay. Tức là cái hành là gì? Là vận hành liên tục. Thức là phân biệt, ăn vô biết cay, biết đắng, biết ngọt. Như vậy thì bốn thứ họ tưởng hành thức thuộc về tâm, sắc thuộc về thần. Mà sắc thì có hình tướng cho nên gọi là sắc. Thọ tưởng hành thức không hình tướng cho nên nó thuộc danh. Danh tức là nó chỉ có cái tên mà nó không thể chỉ nó. Quý vị thường nghe nói danh sắc. Thập nhị nhân duyên ấy. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thế nào là danh sắc? Danh là những gì nó có cái tên mà chúng ta không nói được. Mình nói ví dụ như hư không là sắc hay danh? Danh thôi, tại vì mình thấy nó là hư không và thực sự mình không rờ được nó, mình không thấy được nó. Vậy thì con người này được hình thành bởi ngũ uẩn là nói đầy đủ, nói cả phần thân và phần tâm. Thí dụ như bây giờ thọ tưởng hành thức chấm dứt thì cái xác thân này còn tác dụng gì không? Không, cho nên mình gọi là thân, cái xác này xác chết. Sở dĩ nó còn hoạt động là có thọ, có tưởng, có hành, có thức, rồi mình có cái thân, cho nên nó hợp tác với nhau, nó đủ duyên hợp tác, cho nên cái thân mình nó ác đi. À, cái thọ, cái tưởng, cái thọ, cái hành nó thường ngày nó vận hành, cho nên cái thân của mình là đi theo cái danh đó, sắc thọ tưởng hành. Cho nên điều mình nói là sắc thọ tưởng hành là mình nói đầy đủ của một cái thân ngũ uẩn. Mà thân ngũ uẩn nó không có thật, không thể nói không có, không thể nói không có. Nó có, nhưng mà cái có này sao? Nó là duyên hợp. Mà đã duyên hợp thì giả có, mà đã là giả có thì không trường tồn bất biến, cho nên gọi là thân ngũ uẩn, giả tạm vô thường. Và khi người ta nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì chúng ta phải hiểu là không này không có nghĩa là totally nothing, nó không nghĩa vậy, mà nó chỉ có nghĩa là không thật có. Nó có chứ tại sao nó là không? Nhưng mà bởi vì chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói là không thật có, not real. Ví dụ như cái hoa này có không? Có, nó là có sắc mà, phải không? Nó có sắc, nhưng mà cái hoa này không đợi nó chết mới gọi là không. Ngay khi nó còn đang tươi đây, với cái nhìn của người giác, cái này giả có, tạm 2 ngày 3 ngày thôi, đủ nước đủ duyên nó sống, mà đủ duyên thì nó sẽ chết đi. Vì cái người trí không đợi nó rã mới gọi không, mà ngay khi nó còn hiện hữu là sắc, người ta vẫn thấy được cái bản chất không của nó. Ngay cả cái thân con người mình còn đang sống khỏe đây này, và cái người trí ta nhìn ta cũng biết thân này giả có, mà chính giả có cho nên mình phải gì? Mình phải bảo vệ, mình phải chăm sóc nó lắm. Nhưng mà đến một lúc nào mà nó không còn đủ để nó tiếp nhận bất cứ một cái treatment, một cái chăm sóc nào nữa hết, thì lúc đó nó đi về cái chỗ của nó thôi. Nhưng mà không thể nói nó giả và mình bỏ qua. Có một chú tiểu đang tưới hoa, mà ông cư sĩ vô nói: chú, hoa này là giả mà tưới làm cái gì? Chú nói: dạ, vì nó giả nên tôi mới tưới. Chứ nếu nó thiệt mình tưới chỉ, nếu mà nó thật, nó không có bất biến thì mình đâu có cần tu sửa làm gì. Chính nó giả cho nên mình cần phải chăm sóc. Mà chăm sóc mà không có quá đàng hoàng, chỉ chăm sóc vừa chừng, tại vì cái gì mà quá thì nó cũng sẽ hư. Ví dụ như hoa kiểng, mình tưới nhiều nước thì nó làm sao? Nó úng tới chết. Thân mình cũng vậy, bổ quá cũng không được, mà bỏ phế nó cũng không được. Cho nên vừa đủ để chăm sóc. Cho nên chúng ta theo cái tinh thần trung đạo. Vậy thì qua cái câu hỏi này, hỏi câu nào đúng? Thật ra câu nào cũng đúng, nhưng mà đứng trên phương diện nào, chỉ nói về một mặt thân thì thân thuộc tứ đại. Còn nếu mà nói về toàn thể cái thân và tâm của con người thì phải nói ngũ uẩn. Bởi vì con người mà còn sống thì phải có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Ví dụ bây giờ Pháp Hoàng nói, quý vị cảm nhận, quý vị nghe. Nghe là có một cái cảm nhận thôi. Rồi xong rồi bữa nay xong cái tiếng the thé, bữa nay tiếng rè rè, bữa nay tiếng trong trẻo, bữa nay tiếng ấm áp. Đó, thọ đó. Sau rồi người ta khen mình thọ vui, người ta chê mình thọ buồn. Uống nước, ăn cơm, bất cứ cái gì, thọ tưởng hành thức nó luôn luôn, nó vận hành liên tục như vậy. À, mà Ngài Huyền Giác Thiền Sư, Ngài nói thân ngũ uẩn là cái gì nó giả tạo, không thật có. Có rồi không, như vậy thôi, chứ không có cái gì nó trường tồn. Thế là ở qua cái câu hỏi này, hỏi câu nào đúng, câu nào cũng đúng hết, và tùy theo cái phần nào mình nói. Thể nói về thân thì thân thuộc tứ đại. À, nếu mà nói cho đủ là cái thất đại đó. Đất, nước, gió, lửa, không kiến thức. Rồi bây giờ câu hỏi kế nè. Niệm chú đại bi, niệm thầm có được không? Niệm ra âm thanh nhưng không rõ chữ, nhưng trong đầu niệm đúng chữ, nghĩa là niệm chú nhanh lướt chữ có được không? Này chắc cái vị Phật tử này thường hát nhạc rock and roll. Thật ra đó, khi mình tụng kinh đó, nó tụng kinh nó giống như một cái nghệ thuật. Tụng kinh như là một cái nghi lễ mà tùy theo cái âm thanh mà chúng ta dùng. Thí dụ như bây giờ mình tụng chú Đại Bi, hay là mình tụng chú Vãng Sanh, nói chung là các bài chú, thì có khi mình tụng theo dòng ai, dòng thiền. Có khi mình tụng theo một cái nghi lễ trầm hùng. Thì khi mình tụng trầm hùng đó, thì mình lướt chữ, nhưng mà mình phát cái chữ đó bằng cái hơi chứ không phải bằng tiếng. Có vài ví dụ như hôm nào đại chúng đông mà người tụng kinh không rành, thì vị chủ lễ sẽ tụng rất rõ ràng: Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hằng ra đàng a đa ra già già. Đó là mình tụng rõ ràng để ta theo. Còn nếu mà một mình vị đó hay là tất cả chư tăng, nó ai cũng biết cách tụng, là ta tụng như nào:
Thiên thủ thiên nhãn vô ngài vì tâm đà ni nam mô ra na ra già già mô đi gia lớn đề ba la gia hoặc là tăng đà la già ma tăng đà la già ma cao luân thiên cả già.
Quý vị nghe đâu rõ không, nhưng mà thật sự chữ nó phát đủ, nó phát hơi, nó phát cái hơi âm điệu. Nghe ta tụng Bát Nhã vậy:
Ma ha Bát Nhã ba la mật đa nhân quan tự đa bồ đà tâm Bát Nhã ba la mật đa chư vị dạm nói những tiếng của anh sao lại sao mấy chị không mấy chị sang cái tiền không cái tiền sang, nhưng mà quý vị nghe
đó là tôi tụng không mất chữ, nó không mất chữ, nhưng mà bởi vì người ta tùy đối tượng của cái buổi lễ mà ta tụng, mình không thể ỷ mình biết cách tụng đó rồi vô mình bất chấp đại chúng phía sau mà mình tụng theo cái kiểu của mình, không được. Đó là vị chủ lễ là gì, phải không? MC, Master of Ceremony. Không? thì khi mình đứng ra mình làm chủ một buổi lễ đó, thì mình phải biết quán cơ. Quán cơ đó là mình nhìn cho đại chúng hôm nay ai là đối tượng để mình dẫn kinh. Mình đã đứng lên mình dẫn kinh mà mình không biết ở phía sau mình toàn Phật tử sơ cơ, người ta mới bắt đầu đi chùa, mình tụng ào ào hầu cái phòng mình ở gần chết là ta tụng không theo kịp, người ta rồi người ta cứ chỉ chỏ lúc một cái thời kinh nó loạn lên mà người ta không có biết gì hết. Cho nên tùy, cho nên người chủ lễ không phải chỉ nhắm mắt là lên cứ là một mực mà làm, mà phải nhìn biết đại chúng. Một vị giảng sư cũng vậy, vị giảng sư lên ngồi trên bàn giảng phải quán cơ, tức là mình nhìn xuống đại chúng, những vị này là những người mình nghe mình giảng hồi phía sau ai cũng nhắm mắt thiền định hết, mình biết là bắt đầu là mình âm thanh của mình du dương rồi đó, mình phải kiếm chuyện mình làm cho ta tỉnh lên. Đó là nghệ thuật của một người đứng lên cái buổi giảng. Có khi mình nói một câu chuyện cười hay cái gì đó làm cho người ta tỉnh, để cho người ta tiếp tục theo dõi cái bài nói chuyện của mình. Mình bất chấp, mình nói lý, tôi lên tôi giảng cái lý của tôi chẳng mà quên cơ. Không, đạo Phật á, tại sao gọi là kinh? Kinh là gì? Kinh gồm có hai nghĩa. Nói cho đủ á, thì phải nói là khế kinh, chứ một chữ kinh là nói tắt. Chữ kinh là nói tắt, mà nói đủ phải là khế kinh. Mà thế nào gọi là khế kinh? Gồm hai phần, khế lý và khế cơ. Khế lý tức là nói hợp, khế hợp được với cái đạo lý và khế hợp với căn cơ thì gọi là khế kinh. Căn cơ người ta nghe người ta hiểu, mà đạo lý mình nói nó cũng đúng, mà người nghe không hiểu là lý nó chặt. Bởi vì mình lên mình nói phải dưới người ta không hiểu gì hết, thì không hiểu gì hết là chặt lý thôi. Cái lý là mình nói sao cho ta nghe ta cảm được. Cho nên mình tụng chú Đại Bi á, trì kinh nó có nhiều cách. Tụng là gì? Đúng ra chữ tụng kinh á, là phải nhớ chứ không có đọc và không có bảo trình. Nếu mà đúng giải thích cái chữ tụng á, là mọi người phải nhớ cái bài kinh đó nằm lòng, rồi thỉnh chuông mở là mọi người chắp tay định thần và tụng phát âm cái chữ đó ra. Cho nên tụng đúng nghĩa là phải nhớ. Cho bây giờ mình không nhớ gì hết, cho nên mình phải mở quyển kinh ra, rồi mình mới du dương âm điệu theo cái lời kinh đó, mình tạm gọi là tụng kinh. Chứ thật ra cái chữ tụng kinh mà đúng nghĩa đó, tụng là tất cả mọi người phải nhớ cái bài kinh. Để chi? Để mọi người tụng cho nó bằng cái lực. Tại vì khi mình nhìn vô chữ ít nhiều mình cũng bị chi phối. Còn khi mọi người nhớ hết cái bài đó rồi là tụng nó phát ra cái lực nó khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ở đây thuộc hết cái bài chú Vạn Sanh chưa? À, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha đó. Thì chỉ cần mà thỉnh bon, mở vô cái là mình vô liền. À, cũng giống như ở đây ai ta cũng biết cái bài mà cháo lên ba cháo vô phẩu giáo. Đã bắt cái bài đó lên là biết liền vậy đó. À, thì bây giờ á, tụng kinh nè. Rồi bây giờ đọc kinh nè. Đọc kinh đó là mình mở ra mình đọc như là mình đọc sách, đọc truyện vậy đó. À, rồi trì kinh nè. Trì kinh là sao? Không có phát ra tiếng, mà mình tụng một là thầm, hai là mình tụng cái hơi mình vừa chừng để mình có thể trì dài được. Bởi vì chữ trì kinh đó là mình ngồi một cái khoảng thời gian dài để mình trì. Cho nên cái người muốn giữ được cái sự trì kinh dài á, thì cái tai thỉnh mỏ không nên thỉnh quá lớn và cũng không dở quá cao. Tại vì quá lớn và quá cao một lát mình mỏi, mình mỏi tai mình không giữ được cái thời kinh dài. Cho nên người nào muốn, ví dụ như bên chùa mình trì kinh đi, trì một bộ pháp hoa là từ sáng tới chiều là xong cuốn. Thì khi mình trì kinh như vậy á, là mình phải có cái cách ngồi và mình phải chuông mỏ, mình phải thỉnh như thế nào để cái người thỉnh mỏ thỉnh 3 giờ đồng hồ mà người ta không mỏi tay. Chứ còn mà góp mà cứ dơ lên dày hoài là chừng nửa thời là nửa tiếng là bắt đầu mình mỏi tay rồi, mình không tiếp tục được. Cho nên đó, cái nghệ thuật mà người ta thỉnh mỏ là người ta dùng cái chỉ tay dày thôi, chuông khánh mỏ, cái mỏ và cái khánh tay dày mà ta đánh hoài đánh cả ngày nó sao đó. Còn mình cứ dày hoài là một lát mình chịu nổi. Thành thử ra niệm chú Đại Bi, trì chú Đại Bi, tụng cũng được, niệm thầm niệm dưỡng được. Và khi nói lướt chữ đó không phải là người ta bỏ chữ. Sao ví dụ như các thầy tụng nam mô tô rô bà gia na na gia thiền tha tô rô bà ra tô rô ra tô ta là nam mô tô bà gia na na gia thiền tha tô rô tô bà ra. Ta đâu phải ta bỏ chữ đâu, nhưng mà ta tụng cái hơi và làm cho cái thời kinh nó trầm hùng ngay. Không, còn thí dụ như đại chúng thì chưa quen thì phải tụng rõ nam mô tô rô bà gia đa tha nga đa gia đa điệp tha án tô rô tô rô. Cho quý vị nghe quý tụng theo đó, chứ còn quý thầy là tụng với nhau không là tụng hay lắm, thì cái thời kinh nó trầm hùng thì ai cũng biết. Ngay cả cái thời Mông Sơn Thí Thực cũng vậy, cái thời không cũng chịu đấy. Không, màn hòa diên 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 thanh diên thanh diên 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 có hồn cô nhận hiểu tâm tình độ tâm đồng quan nghiêm mang gây gần nhận nhân vô điểm đi tâm thế như thứ vợ chung quan hóa diên tâm. Nhưng mà thường thường cái đó là đa số là quý thầy thôi, chứ còn ngay cả bây giờ có hoặc cũng ít có các chú tiểu ở chùa và cũng có cho tụng vậy. Tại vì tụng vậy lâu ngày nó quen đi, rồi mình vô cái là mình chạy như xe lửa vậy đó, thì người ta tụng được. Cho nên ở chùa là lúc nào cũng nhắc mấy chú tụng vừa chừng, không nên quá nhanh mà cũng không quá chậm. Thì qua cái câu hỏi này, hỏi tụng vậy là lướt chữ, không phải là mình bỏ chữ, nhưng mà tụng bằng cái hơi thôi. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là lúc nào mình cũng áp dụng cách này được. Mình phải biết là trong cái trường hợp là chỉ có mình những người thuộc kinh với nhau.
Nhưng mà ví dụ mình trong cái đạo tràng vậy hay là ở trong nhà cũng vậy, mà ví dụ như mà mình tụng mà lướt chữ như vậy á thầy, thì chư thiên đồ cũng có những gì mà tại vì mình đọc như vậy thì ta là
không thể. Thật ra chư thiên ta còn biết hơn mình. Tại mình không biết, mình bóc chữ thiên ra mình đọc tương rồi. Giống như cúng dỗ vậy mà, ông bà nào đòi ăn món gì toàn mình đòi ăn không à. Mình bày ra cho cả đống, người ta cúng ông bà chứ thiệt sự ra lát mình thưởng hết. Mình thích món gì là ông bà được thưởng món đó. Kính thưa thầy, con có câu hỏi xin thầy từ bi giảng cho con hiểu. Con do sức khỏe không được tốt, con thường nằm nghe kinh băng giảng mà con ngủ quên. Như vậy con có tội không? Và kiếp sau con có bị làm con rắn lăn lóc đi bằng không? Hàng đêm con nằm nghe máy niệm Phật mà con ngủ quên, thưa thầy như vậy có tội không? Thầy chính thưa đại chúng, trong câu hỏi này là do sức khỏe không tốt mà nằm nghe kinh nghe băng giảng. Ở cái trường hợp này là không có tội, bởi vì do sức khỏe của mình. Mà thậm chí đó, thật sự ra đó, khi mà chúng ta, tại sao quý ngài thường nhắc chúng ta là không nên nằm nghe băng? Bởi vì thường á, con người mình á, hễ cái gì mà nó êm ái, nó nhẹ nhàng quá, lát nó hay đi vào chất mộng, thành thử làm cho cái mình tiếp thu cái lời giảng đó không được sâu sắc vậy thôi. Cái ý là nếu chúng ta muốn tiếp nhận cái lời nhắc nhở đó một cách trực tiếp thì chúng ta nên ngồi nghe thì nó dễ nhận hơn. Còn mình nằm, đừng có nói chi, mình nằm nói chuyện với người ta, hồi ta nói mình cũng ngủ mất. Ta chứ đừng nói chi mà nghe văn giảng mà với cái âm điệu mà cứ đều nữa. Cho nên á, sở dĩ quý ngài thường nhắc đừng nằm là bởi vì con người mình nó thường sống theo cái thói quen. Thể cái gì mà nó sung mãn của thân thì thường hay đi theo những cái phụ tùng mà chúng ta ngủ. Nhưng mà tập riết nó lâu ngày á, thì nó thành ra một cái chướng ngại nghe bằng là ngủ. Không, nhưng mà trường hợp do sức khỏe thì không sao. Mà thậm chí nếu quý vị có nằm mà có nghe băng cũng không có sao. Bởi vì mình đi làm về rồi mệt mỏi rồi mình nằm mình nghe, mình không có khởi cái tâm bất kính đối với Pháp. Chẳng qua là do mình tìm một cái phương tiện nào đó để chúng ta tiếp nhận. Còn nếu như bây giờ bắt là phải ngồi mà nghe thì có lẽ cũng ít ai mà nghe được. Tại vì sau một ngày đi làm về thì nó quá là mỏi mệt. Thật ra ở trường hợp, có những trường hợp du di, tức là không có bắt lỗi được, tại vì có những người, có mỗi người một cái hoàn cảnh. Thì riêng bản thân có quà thì có nhiều Phật tử nói con thường nghe bằng thầy và thầy nói xong con ngủ luôn. Thầy có quà nói như vậy cũng tốt, thì vì khỏi mất công uống thuốc ngủ. Thay vì nó uống thuốc ngủ bây giờ nghe bằng thầy mà ngủ luôn thì cho nên là quý vị nên để ý cái đó, không có sao. Nhưng mà cái Pháp Hòa nói ví dụ như có những cái việc mình làm mà thấy có vẻ nó không có được tôn kính, nhưng mà ở một cái vài cái trường hợp mình phải chấp nhận, bởi vì do người ta bệnh mà. Ví dụ có nhiều người nói là không được mang hình Phật vô trong bệnh viện tại vì cái chỗ đó dơ uế, rồi lỡ mà thay quần thay áo cho người bệnh sao, cái đó không có sao, bởi vì mình mới nhiễm chứ còn Phật làm gì có nhiễm cái chuyện đó. Không, thành thử ra cái hình Phật mà lúc đó mang vào bệnh viện để trợ duyên cho một người bệnh, khi họ quán tưởng nhìn hình Phật, họ được cái sự bình an, họ có cái cảm giác là Phật đang gia hộ cho họ, cái đó tốt thôi, có sao đâu. Chờ, nhưng mà với cái cặp mắt của mình thì mình thấy có cái sự tôn kính và nhưng mà đối với Phật, ở cái trường hợp đó Phật không có bất lợi. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ mình vô mình thăm bệnh, thì theo lễ thì cái người nằm bệnh ngồi dậy tiếp mình, nhưng mà có những trường hợp mình nói anh cứ nằm, chị cứ nằm, tôi vô tôi thăm, mình ngồi nói chuyện có sao đâu. Thành thử mình phải hiểu được ở mỗi cái hoàn cảnh nó có khác, nên cái điều này không có thể bắt lỗi được mà ta cũng không tội, trừ khi nào mình nằm và bằng cái tâm thật tâm mình bất tín thì cái đó lỗi, là tại vì từ cái tâm của mình nó khởi. Còn đằng này mình nằm mà thật tâm mình không có khởi cái điều bất tín, mà mình đang nằm để mình vì đau lưng vì mỏi mệt thì chúng ta nằm để chúng ta nghe được cái lời giảng cuốn sách đó. Quý vị em biết chứ, còn nhiều khi những người Tây phương họ cũng thoải mái lắm, mà đôi khi mình khó, họ vô họ nghe mình giảng không mà gặp hoài gì đâu. Có nhiều cô người Mỹ họ vô nghe mình giảng hồi cái nằm dài đó trên chính điện vậy. Là không lẽ giờ mình lại kêu mình phải ngồi dậy đâu có thiệt. Và thậm chí có những người á, họ đi lớp thiền vào ngày thứ sáu bên chùa không ạ, mà họ cứ họ nghĩ rằng đây là một cái lớp vô để mà ngồi để mà relax thoải mái tinh thần, chứ họ không nghĩ về cái chuyện đạo giáo. Cho nên là nhiều khi họ mặc đồ mùa hè vô chịu nóng thì có do Phật tử họ nhắc với nhau. Cho nên tháng nào á, trong cái bản tin mà của người Mỹ mà gửi ra bằng email, lúc nào cái trang cuối cũng nhắc về cái vấn đề ăn mà. Bởi vì đối với người Mỹ á, thì họ đến cái lớp thiền thì họ cho đây là một cái lớp luyện tinh thần cho thoải mái nhẹ nhàng thôi, chứ họ không nghĩ là họ đang ở trong một cái tu viện. Cho nên trường hợp đó thì mình nhắc họ qua một cái lá thư, chứ còn đôi khi mình trực tiếp họ nhắc thì khó. Kính thưa thầy, có hai câu hỏi. Một, có phải Đại Trí Văn Thù Bồ Tát là người cầm cái kiếm có đúng không? Ý nghĩ vì sao cầm cái kiếm? Chắc cô cũng cầm cái búa. Kính thưa đại chúng, trong tất cả chư vị Bồ Tát á, hay là nhiều khi thỉnh thoảng có những hình Phật Bồ Tát hoặc là chư La Hán rồi đó, thì người ta tạc những cái hình tượng của quý ngài á, thường người ta hay để những cái quý tay quý ngài cầm những cái bảo vật để tượng trưng cho một cái gì đó, và đặc biệt là Đức Văn Thù Sư Lợi là trên tay cầm cái kiếm. Chẳng những như vậy mà trên ngài còn cởi trên một con sư tử. Thì tại sao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm kiếm? Bởi vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho trí tuệ, mà chỉ có trí tuệ mới có đủ khả năng chặt đứt những sợi dây phiền não ràng rịch trong tâm thức của mình. Cho nên cây kiếm đó là kiếm tuệ, kiếm đó là tượng trưng cho cây kiếm trí tuệ. Cho nên hồi nhỏ có bà có nhớ cái bài thơ có một hòa thượng đọc, có bà nhớ như thế này. Ngài nói: thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, gương vệ mài trừ nó mới an. Giữ mình diệt cho xong thì mình mới đạt được cái kim cang. Thập tam ma là gì? Tức là thất tình và lục dục. Thất tình lục dục cộng lại là 13, phải không? 6 với 7 là 13. 13 con ma này nói với chúng nó là đừng có lộn xộn nghe không? Thập tam ma khuyên đừng lạc lệnh. Ở trong con người mình ai mà không có 13 con ma này? Thất tình và lục dục, thấy không? Thất tình thì quý vị biết rồi đó, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Còn lục dục đó là hình sắc dục, tư duy dục, âm thanh dục, tức là mình thấy cái tướng anh đó cái mình tới ngồi gần chút rồi mình thấy cái âm thanh của người đó, mình thấy cái da dẻ của người đó, đó là những cái biểu tượng của một con người. Từ âm thanh, dáng đi, hình thái, dáng đi, âm thanh, ánh mắt, làn da, nó làm cho mình cảm mến. Cái đó gọi là kiểu dục. Đây có nghĩa là chúng ta khởi cái lòng ham muốn, thích, muốn gần gũi, muốn tiếp xúc, muốn trò chuyện. Ai cũng có. Trong con người chúng ta ai cũng có cái 13 con ma này. Cho nên mà hãy mình vướng vào một trong 13 con ma này thì mình khổ. Cho nên mình phải có cái gương trí tuệ để đoạn trừ những con ma đó. Ví dụ như thế này. Cái này nó liên quan tới cái câu hỏi bên này. Ngũ dục thế gian. Và hỏi là ngũ dục xuất thế gian. Thì theo thế gian mình á, nếu phàm và bình thường con người mình á, ai cũng có cái ham gì? Ham sắc. Tức là ham cái đẹp. Bây giờ nói ví dụ bây giờ một anh thanh niên, anh thích một cô gái và anh làm quen và sau đó làm vợ làm chồng, có sao đâu, cái đó là trên cái phương diện bình thường. Nhưng mà phải nhớ rằng một khi mình đã có gia đình rồi thì không khởi tâm động niệm với những người khác nữa, mà hãy khởi lên nữa đó, đó là cái chúng ta cần phải dùng cái gương chặt đi cái phiền não mà chúng ta đi hơn cái mà chúng ta đang có. Cho nên đứng trên phương diện thế gian, ai cũng có cái ham muốn của tiền tài, của sắc đẹp, của danh vọng, của ăn ngon, của ngủ kỹ, chúng ta gọi là ngũ dục thế gian. Và người nào cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta có biết tiết chế thì ngũ dục này không có hại. Người nào sống trong đời mà không ở trong năm cái dục này, chẳng hạn như mình còn thích ăn ngon không? Tu chứ ăn dở cũng không thích đâu. Phải không? Mà để ý chùa nào ăn ngon thì chùa đó đông nhất. Không có tội lỗi, nhưng mà cái đó là cái thần của con người mình còn thích ngon. Nếu mình không thích ngon thì mình đâu có biến chế, mình làm này làm kia, tức là mình còn ăn ngon. Ngủ là phải ngủ đủ. Có người ngày phải 8 tiếng, có người phải 6 tiếng, mà thiếu 1 tiếng chịu không nổi. Vậy thì con người vẫn còn phải ngủ chứ. Con người vẫn, mình còn ham tiền không? Cần tiền chứ. Không có tiền làm sao mình làm được những công việc mình muốn. Nhưng mà cái người trí là người ta dùng tiền đúng mức. Còn người không có trí thì người ta dùng tiền phung phí. Cho nên ngũ dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, ai cũng còn. Nhưng mà cái người có tu thì biết tiết chế. Còn người không tu thì thả vàng. Mà người không tu thả vàng thì mình cứ để quanh quẩn đời mình trong cái chuyện ăn ngủ danh vọng, thì hết ngày hết giờ thì mình đi trong một cái đau khổ, trong cái mê lầm gì đó. Rồi bây giờ có bà thưa đại chúng là trong cái đạo đức nó có ngũ dục không? Có. Chúng ta có mỹ dục, thể dục, trí dục, đức dục, gì nữa? Hồi nhỏ mình đi học á, sao hết được? Mình vô trường mình học đạo đức nè, là đức dục. Mình học chữ nghĩa là giáo dục. Mình học thể thao để cho sức khỏe mình tốt là thể dục. Rồi mình phải luyện trí dục. Tức là mình cái chữ dục này là gì? là sự dạy dỗ. Mình có giáo dục, trí dục, thể dục, đức dục, mỹ dục. Mỹ dục đó là gì? Mỹ dục có nghĩa là dạy dỗ về cái đẹp. Ví dụ như dạy cắm hoa nè, dạy may vá nè, dạy trinh trang trí nội thất nè, làm tóc nè, làm móng đó, tất cả những cái đó thuộc mỹ dục. Như vậy thì mình đi học cũng có ngũ dục à, nhưng mà ngũ dục này tăng trưởng. Mình càng có mỹ dục, trí dục, đức dục, thể dục, giáo dục đầy đủ. Còn năm cái này chúng ta cũng vướng, nhưng mà phải lấy trí tuệ của văn thù sư lại để soi xét, để coi coi chúng ta cần bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ á, mình chỉ có khả năng giao tiếp với bạn bè một cốc rượu nhỏ để gọi là xã giao chứ không thể hơn. Cái đó không có lỗi. Và người ta có ép cỡ nào đi nữa, nhiều là bao nhiêu thôi. Cho nên mình có gương trí tuệ, chặt đứt những cái gì không cần thiết, xã giao là đủ rồi. Còn cái chuyện thâm giao không biết thiết phải uống rượu, uống trà cũng được. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi cầm gương là tượng trưng cho trí tuệ. Mà tại sao Ngài cởi trên con sư tử? Bởi vì con sư tử nó là chúa tể của các thú trong rừng. Cũng như thế, trí tuệ là cha mẹ của ba đời chư Phật. Người nào muốn tu mà không có trí tuệ thì không thể tu được. Bởi vì không có trí tuệ thì đâu có biết phân định chánh tà. Ai nói gì cũng nghe. Mà nhiều lắm mà. Bây giờ người ta tự xưng người ta là Phật, là Bồ Tát, tái sinh, tái thế nhiều lắm. Người ta, ta chắp tay, ta rù rù rù, người ta búng cái vậy, trộn, cảm thấy người ta phơi phới, phới lên. Không? Rồi người ta đi ngang, mình nằm mộp xuống, mình xưng, nó đạp lên cho mình, để mình được khỏe mạnh vậy đó. Nhiều lắm, người ta xưng. Và nhớ là Phật Bồ Tát không có quẩn đâu để mà đi nhập vô người này, để mượn xác người kia. Không ai quẩn làm gì đó. Chứ Quan Âm Bồ Tát, Di Đà, Thế Chí, Địa Tạng gì, không có ai mà đi vô nhập xác người này người kia hết. Người ta muốn nói tôi là xác cô, xác cậu gì đó, nó quyền người ta. Nhưng mà nếu người ta nói là người ta là xác Phật, xác Quan Âm, xác Di Đà, xác Thích Ca gì đó, không có xác gì hết. Tại sao? Vì mình là người đạo Phật, mình xác định cái chỗ đó rõ ràng. Phật của chúng tôi không có làm cái chuyện đó, không có mượn xác ai hết đó. Nếu mà muốn mượn xác không, mượn xác với thầy. Mượn xác tàu hủ sướng hơn. Mượn xác chi mà đủ thứ món ở trong đó rồi đi xưng là Phật, không có chuyện đó. Nếu Phật không muốn mượn xác, là mượn xác với thầy. Chứ mắc chi mà đi mượn xác của người đời để mà đi nói đạo, nói chính, không có cái chuyện. Còn người ta muốn nói người ta xác gì đó là quyền người ta. Nhưng mình là đạo Phật, mình phải xác định cái chỗ của mình. Mình là đạo Phật mà mình nắm không rõ cái giáo nghĩa của Phật giáo mình thì làm sao mình được. Cho nên đó, người muốn tu mà không có học thì thêm lớn cái vô minh. Tu mà không học thì thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Người tu là phải học. Tu mà không học thì chỉ có càng ngày càng vô minh. Còn học cho nhiều mà không có tu gì hết thì cái tà kiến nó sanh. Hôm qua thầy Pháp Âm giảng chữ kiến nó có 5 loại. Trong 10 cái phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi. Rồi đến cái chữ mà kiến đó, nó có 5 loại kiến. 5 cái thấy sai lầm: biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Cho nên đó, con thú đó, nó làm chúa của muôn loài trong rừng, thì con thú này nó có khả năng, nó làm cho ma quân phải khiếp sợ. Cho nên đó, Đức Phật ngồi thuyết pháp, chỗ Đức Phật ngồi là sư tử tọa, cái dáng Phật nằm là sư tử ngọa. Âm thanh thuyết pháp của Phật là sư tử hống, không phải Phật rồ 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 làm mình sợ nghe. Nhưng mà cái tiếng đó nó có khả năng làm cho ma quân phiền não luôn tan. Không có ai nói trời nói đất gì được đó. Cho nên Pháp Hòa cứ năn nỉ đại chúng là mình phải học Phật. Có nhiều người nói bây giờ nó không cần học gì hết á, chỉ cứ Nam Mô Di Đà Phật hoài được rồi. Không phải vậy đâu. Nam Mô Di Đà Phật là pháp tu, nhưng mà anh không học thì anh biết cái gì mà anh tu. Còn cái chuyện hành trì là anh cứ hành trì, nhưng mà anh không thể không học. Không học thì biết Phật nói cái gì mà mình tu. Không thể không học, cái điều đó nói không có đúng. Nó không cần học gì hết, chỉ cứ ngồi đâu cứ Nam Mô Di Đà Phật đó. Rồi không học không biết gì hết, ai nói gì cũng tin. Nói thôi đừng có đi tu với cái kiểu này, nó rề rà lắm. Tu cho tôi, tùng là thành Phật à. Rồi mình cũng chạy, mình cuốn gói mình chạy theo, coi chừng có ngày cuốn theo chiều gió. Rồi cuối cùng là kiểu mùa thu lá bay. Không phải đâu. À, câu hỏi thứ hai, có phải người Phật tử theo như những bài kinh tụng Nam Mô Di Đà Phật, Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Nguyện Địa Tạng Vương, người Phật tử có cần tu tập bốn hạnh trí tuệ từ bi sao Đại Thế Chí Bồ Tát thầy giảng hôm nay quá hay lại không được nhắc nhở trong những bài kinh tụng? Sao không có? Mới vô chí tâm hạnh lễ là có ngại trọng rồi. Câu thứ ba đó, chí tâm lãnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, có ngại trọng rồi. Tụng xong thời kinh sau bài chú bản sanh niệm Di Đà, xong rồi tứ thánh liền Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng. Rồi giờ Bồ Tát nhiều quá niệm không hết, thôi niệm câu tổng kết đi: Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thanh tịnh đại hải là phải tên quan hết. Mà chư vị Bồ Tát thanh tịnh đông nhiều như biển cả, cho nên gọi là thanh tịnh đại hải chúng, chứ không phải là tên của một người. Vậy thì có mà, rồi là mỗi ngày mình thờ nè bộ ba Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Hôm qua quý vị tụng cái bài sám Di Đà nhớ không? Nãy đó không nhớ.
Thì cũng như thầy nói, ngũ dục thế gian là tài sắc danh thực thì ngũ dục sức thế gian là
gì? Em thì em tra lại nghĩ. Thật ra đó, tất cả chúng ta ai cũng có, nhưng mà nếu chúng ta biết điều định nó, tiết chế nó thì nó xuất thế gian thôi, có phải không? Bây giờ ai mà không ăn, ai mà không ngủ, ai mà không cần tiền, ai không thích đẹp, ai không còn danh, nhưng mà cái người mà người ta có tiền mà ta xài không đúng thì tiền đó, tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc xài lầm là bạc khác hơn mang. Lỗi lầm là tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình có tiền mà mình xài đúng tiền nó tội. Cho nên cái trí đó là trí của sức thế gian, người ta vận dụng cái tiền. Ví dụ người ta lấy một cái danh, nhưng mà cái danh đó chỉ để làm Phật sự thôi, chứ không có phải để mà chúng ta khổ luyện. Pháp Hoàng nói ví dụ bây giờ quý vị tới đây, quý vị cho Pháp Hoàng cái danh là thầy giáo thọ, thầy giáo viện, thầy gì đó, thủy chung rồi cuối cùng cũng ổng nè. Thấy không? Thành thử mình có danh để làm Phật sự thôi, chứ không phải có danh để rồi mình làm chuyện gì kỳ đặc hơn rồi không được, cái mình khổ không có. Cho nên Pháp Hoàng chỉ muốn quý vị gọi là chữ thầy là dễ thương nhất, và đựng đại đức, đựng thượng tọa gì hết trơn. Pháp Hoàng sợ mấy cái chữ đó lắm. Mình tu mà không cần phải tiến sĩ, thạc sĩ gì hết, cứ làm khất sĩ cũng được. Chữ tỳ kheo là ba nghĩa. Tỳ kheo là ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Mà thiệt, đời Pháp Hòa là làm khất sĩ. hôm nay đi qua đây ha, sáng khất ly nước trà, lát nhiều khai cho ly thuốc bắc. Hồi nãy mới khất hai viên Tylenol. Rồi có khi đau nhất thì người cho dầu, người cuộc đời mình không có mua gì hết. Họ xin không khất sĩ. Là người tu sĩ là bốn phương trời đảo, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời. Đem từ bi trang rải khắp muôn nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu thầm. Đó là cái sống của người. Cho nên khi mình phải dùng cái trí đó, mình sống trong ngũ dục mà không hâm hở đuổi theo cái ngũ dục. Ở trong sách các bạn nhớ có một cái câu chuyện về một con lừa. Thì cái con lừa này nó, người ta mới chất hàng hóa lên cái lưng của nó, bắt nó chở đi. Thì nó là biến nó đi. Người ta lấy một bó cỏ, người ta treo trước cái mõm của nó. Thì nó thấy cái bó cỏ ngay trước mắt nó rồi. Nó chồm tới nó chụp, cái nó lết được chút. Nó chồm tới nó chụp, nó lết được chút. Mà lết tới nhà bó cỏ chưa buông. Nhưng mà cái đó là cái bó cỏ đó, các ngài hay ví dụ như là có những cái chúng ta đeo đuổi mà chúng ta biết rằng không bao giờ chúng ta được nó, nhưng mà vẫn đeo đuổi. Bây giờ mình nghiệm lại trong cuộc đời mình, thỉnh thoảng mình cũng bị cái danh nó đâu làm mình no đủ gì đâu, cái danh nó đâu có làm mình lên cực lạc tây phương gì đâu. Đó. Nhưng mà mình nhớ là có một cái danh gì trong cuộc đời này cũng chỉ là tạm để thi hành một công việc gì của mình phải làm, xong rồi là buông xả, không có danh gì. Vậy bên chùa Pháp Hòa mỗi lần lễ gì mà nó quan trọng lắm, Pháp Hòa họp Phật tử lại. Bây giờ sắp sửa có cái lễ này nè, bây giờ nhờ chú lo này lo này lo này, xong rồi giải tán. Khi nào có lễ. Còn ngoài ra mọi việc bình thường, ai tới chùa cũng lo tu lo học, mỗi người mỗi việc trong cái khả năng của mình là, chứ không có cần hướng mạnh. Còn nếu mà trong một cái đoàn thể chúng ta cần phải cử người này, mời người kia trong một cái chức phận gì đó, thì nhớ là chỉ để thi hành công việc chung, chứ không phải để mình khổ luyện cái chuyện đó. Mình đi tu mình nói với Phật nè, đầu con cạo nè, là phủi rồi chứ gì nữa. Cho nên người ta kêu phủi tóc. Xin lỗi đại chúng là mỗi ngày mà đi vệ sinh á, khi đi vệ sinh xong phải đọc cái bài kệ. Bài kệ vệ sinh này: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Câu thần chú là án ngận lỗ đà gia xó ha. Dịch nghĩa là nếu đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Xin lỗi là ai muốn nhìn cái đó, ai muốn ngửi cái đó, xong rồi muốn dội liền không muốn để, thì người tu phải dội cho liền cái tham sân si, cái tội lỗi trong con người. Lấy cái chuyện đi vệ sinh ra làm ví dụ để cho chúng ta tu hành cái chỗ gọi là khí tham sân si. Khí là bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Rồi mình mỗi lần mà sáng hay là ngày nào mà lấy cái dao bào và cạo tóc á, có bài kệ phủi tóc: thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sanh vĩnh ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nếu cạo râu tóc, cầu cho chúng sanh vĩnh ly cái phiền não, đến cái chỗ an vui viên mãn rốt ráo. Vậy thì mình cạo phủi tóc, cạo râu, đi vệ sinh, rửa tay đều có kệ hết. Chẳng hạn mình có bài kệ rửa tay: dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Múc nước rửa tay, nguyện cho mọi người có bàn tay sạch, gìn giữ Phật pháp. Vậy thì cái bàn tay này mình làm đến tất cả. Chỉ có hai bàn tay mà làm tất cả. Ví dụ bây giờ từ một cái nơi mà không phải là chùa viện gì hết, mà mỗi người hai bàn tay, và ngày nay nó trở thành ra một cái tu viện, một cái nơi cho chúng ta tu hành. Vậy thì có phải là bàn tay này rửa cho sạch để mà gìn giữ Phật Pháp không? Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thổ, được bàn tay trong sạch. Dịch cho tiếng Việt là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Ai có đôi bàn tay thì đều làm cái việc thật sự được. Cho nên đó là mình đại ẩn ở ngay cái cõi Ta Bà này mà chúng ta xây thành tình độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính tập thầy, thần tượng Đức Phật Thích Ca cũng như các Đức Phật A Di Đà, các vị Bồ Tát đều có tóc. Duy chỉ có hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát phủi tóc. Bạch thầy giải thích cho con được rõ ý nghĩa tại sao có sự khác biệt, khác nhau như vậy. Cái này cũng hay. Chư vị Bồ Tát là những người đã thành Phật hết rồi, nhưng mà vì cái hạnh nguyện độ đời cho nên các ngài trở lại. Và đặc biệt quý vị để ý nha, Bồ Tát nào cũng đeo vàng vòng khủng khiếp, đeo từ trên đầu đeo xuống. Không phải các ngài tự đeo đâu, tại mình vẽ. Mình muốn Bồ Tát là đeo gì là vẽ đấy. Nhưng mà thật sự nó có cái ý, Bồ Tát mà để tóc mặc đồ như những hình tướng của người Trung Hoa thời xưa, rồi trên thân để vàng ngọc gì vậy, nó có cái ý. Bởi vì Bồ Tát là những người tượng trưng cho nhập thế, mà thế gian thì tan sao, người ta để tóc, người ta trang điểm, mình nhập thế cũng. Cho nên Bồ Tát nào cũng để tóc và có trang điểm, như đó là Bồ Tát nhập thế. Giống như Bồ Tát Quan Âm có nhập thế không? Bằng chứng nào mình nói như vậy? Phẩm Phổ Môn, nơi nào cần hiện thân đồng nam đồng nữ, Bồ Tát hiện thân đồng nam đồng nữ một vị đó chúng ta. Có một lần nọ, Bồ Tát Quan Âm thị hiện là một người nữ rất đẹp ở trong cái thôn xóm Ba Cát. Các anh chàng thanh niên trong đó là thích cô dữ lắm và muốn cưới cô làm vợ. Cô mới nói trời ơi, bây giờ một gái mà làm sao lấy nhiều chồng. Thôi bây giờ tôi ra điều kiện, anh nào mà thuộc chú Đại Bi tôi lấy anh đó làm chồng. Cả xóm các anh thanh niên đua nhau mà học chú Đại Bi. Tới hồi mà cả chùa ông thuộc chú Đại Bi lên gặp, nói trời không lẽ một gái lấy 10 chồng. Thôi bây giờ ai thuộc được Bát Nhã Tâm Kinh tôi lấy làm chồng. Mà cứ mượn như vậy mà biết các anh thuộc Nguyên Nguyễn Kinh Nhật Tụng. Mà khi mà người ta thuộc được kinh rồi thì cái tâm ái nhiễm ta sao? Mới giảm, nó mất đi. Và cho nên Bồ Tát Quan Âm còn có một cái bức hình là ngài cầm một cái giỏ đựng cá. Bồ Tát đó gọi là Ngư Lam Quan Âm. Ngư là gì? Lam là cái giỏ. Ngư Lam Quan Âm là Bồ Tát cầm cái giỏ cá, xách cái giỏ. Rồi mình đi biển, đi sông, mình gặp tai nạn, mình niệm Quan Âm thì mình thấy Quan Âm xuất hiện độ cho mình. Cái từ đó mình đặt Quan Âm gì? Nam Hải Quan Âm. Rồi mình thấy Quan Âm xuất hiện đi trên đầu con rồng thì chúng ta tạc tượng của Quan Âm đi trên đầu con rồng gọi là mã đầu Quan Âm hay lông đầu Quan Âm. Có 33 thân Quan Âm như vậy. Nhưng bây giờ đặc biệt là tại sao Bồ Tát Địa Tạng? Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho người giải thoát, không phải là nhập thế. Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho Bồ Tát xuất thế. Mà muốn xuất thế thì phải thân tướng sao? Là người xuất gia, phải không? Cho nên Bồ Tát Địa Tạng phủi tóc, cạo đầu, đắp y của một vị tỳ kheo, chứ không có ăn mặc như các vị Bồ Tát khác. Và trên tay Địa Tạng Bồ Tát thì cầm cây tinh trượng và viên minh châm. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm bởi vì địa là đất, tạng là chứa. Địa Tạng là Bồ Tát có một cái tâm rộng lớn, sâu dày như đất. Và chỉ có cái tâm đó mới vững chãi trước mọi thị phi khó khăn, cho nên tay này cầm tích trượng. Tích trượng là tượng trưng cho tâm kiên cố, minh châu là tượng trưng cho tâm sáng suốt. Chỉ có người sáng suốt kiên định mới có thể lăn xả vào địa ngục, mới xuất thế gian. Cho nên muốn giải thoát thì chỉ có con đường xuất gia. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là hình ảnh của người xuất gia. Còn các Bồ Tát khác là Bồ Tát nhập thế. Còn Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng là xuất thế. Mà muốn xuất thế là xuất gia. Và người muốn vào địa ngục thì chỉ có khi nào người đó có cái tâm trí vững chãi mới làm được. Còn không có thì khó mà vào địa ngục được. Thì quý vị có hiểu được ý nghĩa hình tượng Bồ Tát ha? Và một câu hỏi khác, chữ vạn có khi thì người ta xoay hướng này, người ta xoay hướng kia, hỏi là chữ nào đúng hay cả hai đều đúng. Cái chỗ này Pháp Hòa cũng giảng nữa rồi, đây là lần thứ tư được hỏi. Pháp Hòa có nói riêng một bài về chữ vạn, quý vị đi tìm cái bài giảng tên là Vạn Sự Như Ý. Nhưng mà ở đây có phải chỉ nói cái này để cho vị hỏi đó là như thế này. Chữ vạn thật sự nó không phải là một chữ, mà nó là một cái symbol, một cái dấu hiệu, chứ nó không phải là một cái letter, không phải là một cái chữ. Thí dụ như mình nói chữ A, chữ B, chữ C gì đó là cái chữ. Còn cái dấu hiệu mà trên ngực của Phật ấy, cái đó không phải là cái chữ, nó là một cái dấu hiệu. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta gọi là chữ vạn? Là bởi vì khi đến đời bà Võ Tắc Thiên, thì bà Võ Tắc Thiên thấy cái nghĩa lý của cái dấu hiệu này nó hay, cho nên bà mới đề nghị là nên đưa cái dấu ấn này đi vào trong chữ nghĩa, là gọi là vạn tự. Vạn tự, vạn tự là mình dịch bây giờ là chữ vạn. Và nghĩa của cái dấu ấn này là gì? Gọi là kiết tường hải vân, có nghĩa là sự an lành đẹp như vân là mây và rộng đẹp như biển, gọi là kiết tường hải vân, cái dấu ấn mà ngay ngược Phật đó. Về cái hình ảnh xoay hướng này hay xoay hướng kia thì có hai thuyết. Có thuyết á thì đi theo chiều kim đồng hồ để tượng trưng rằng nhập thế thì phải thuận thế, tức là mình muốn đi vào đời thì mình phải thuận theo thế gian. Ví dụ như bây giờ á, đối với người hiểu đạo không có năm tháng ngày giờ gì hết á, ngày nào cũng là ngày tốt hết á, không có cần coi ngày. Nhưng mà Phật tử, người thế gian thì ta thích coi ngày lắm, làm gì cũng coi ngày lắm. Còn cái anh đó, anh có bạn gái, anh hẹn với bạn gái đi chơi, rồi cái anh đậu trước cửa, rồi cái bạn gái lên xe, cái anh đóng cửa làm không chịu chạy. Anh nhìn đồng hồ, bạn gái nó xong đi, nó chưa tới giờ. Tại sao biết không? Hồi nãy anh mới dở lịch. Ta nói là phải khởi hành 4-5 giờ. Bạn gái lên 4:58 phút à, không đi. Đi chơi với bồ mà cứ kẹp cái cuốn lịch ở bên hông á, muốn vô ăn kem ảnh phải dở coi giờ nào ăn được. Thì cuối cùng cái cô này cũng mệt mỏi quá, cổ xù. À, cảnh nó hỏi tại sao cô không chịu tôi. Anh mới nói cô này mới trả lời là tôi không thể nào chịu một ông thầy bói 24 giờ. Đối với người đạo Phật hiểu đạo, thấy không, thì không có năm tháng ngày giờ nào tốt xấu hết. Nhưng mà thế gian người ta nói như vậy, mình phải nói như vậy. Cái đó gọi là gì? thế giới tất đạt. Phật học có bốn cái cách để mà độ. Thế giới ta nói vậy, mình phải nói vậy. Có ngày, có giờ, có năm, có tháng, mình phải nói theo ta. Cho nên trong kinh có câu á, chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Vì cái con đó chúng sanh biểu con trâu, thì Phật cũng phải tùy thuận Phật biểu con trâu, để nói trâu cho ta hiểu. Chứ bây giờ người ta con trâu, mình biểu con bò, ta đâu được. Thế gian nói trâu, Phật nói trâu. Thế gian gọi ngựa, Phật gọi ngựa. Thì cái câu đó để tượng trưng rằng tùy thuận chúng sanh, nhưng mà mục đích mượn chữ nghĩa để làm gì? Để cho chúng sanh nhận ra được cái ý tứ, chứ còn thật sự tổn cùng của đạo là không dính chữ nghĩa gì hết. Bởi vì một chữ mình nói lên là mình đã xa với đạo rồi, cho nên là ngôn ngữ đạo đoạn. Ngôn ngữ đạo đoạn tức là mở lời ra là đã xa với đạo rồi. Vậy thì bây giờ á, thuận cái chiều theo kim đồng hồ là muốn nhập thế thì phải sao? Phải đi thuận theo thế. Nhưng mà có một cái khác nói rằng á, phải đi ngược lại. Bởi vì người tu là người đi ngược dòng. Quý vị có đồng ý mình ngược dòng không? Đó, cuối tuần á, người ta làm mệt á, ta đi chơi, ta ra biển, người ta làm gì đó, tự nhiên sách sleeping bag rồi kiếm vài bộ đồ vặt hò vô chùa nằm đất ăn chay cực muốn chết luôn, phải không? Vậy mà cười hỉ hả? Chúng ta làm cái chuyện nghịch, nhưng mà trong cái nghịch này chúng ta có thuận không? Có. Chúng sanh cần an, mình cho là an. Chúng sanh cần tụng kinh, mình tụng kinh. Cho nên thuận nghịch không có hai lúc. Bởi vì Bồ Tát rồi, tâm lượng rộng mở rồi, thì biết lúc nào thuận và biết lúc nào nghịch. Cho nên hai lý đều được chấp nhận hết. Mà nếu mình chấp nhận được lý thuận nghịch này ở đời, thì có phải là vạn sự mình cắt tường hết không? Mà vạn sự cắt tường hết thì chữ vạn nằm đâu? Nằm ngay tâm của mình. Vui hay khổ là do mình, chứ không phải do Phật. Bây giờ mình vô đây, mình nói mình đi tu. Mình nói là mình vô đây mình tu. Mà bây giờ cũng có những cái gì nó xảy rứt mình thủy xả được. Là mình vãng rồi chứ gì nữa. Mình vãng án rồi. Cho nên hai cái lý, người ta nói đi theo chiều đồng hồ, đi ngược chiều đồng hồ, cái nào cũng được. Bởi vì, cho nên trong kinh có cái lịch sử là khi Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra đời, có hai dòng nước, một nóng một lạnh, từ trên trời đi xuống tắm cho Ngài. Trời ơi, Phật giáo nói toàn chuyện không thể tin nổi. Nhưng mà mình phải đạt ý quên lời. Đạt ý quên lời. Hai dòng nước là tượng trưng cho cái gì? Hai dòng nước nóng và lạnh tượng trưng cho hai cái lý thuận nghịch của đời. Mà hai cái lý này luôn luôn nó ở trong con người của chúng ta. Có những việc chúng ta làm người ta thấy nó thuận, có những việc chúng ta làm người ta thấy nó nghịch. Nhưng mà thuận nghịch mà nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta hiểu cái cách chúng ta làm rồi thì vạn sự an. Cho nên cái đó nói là chữ, thật sự nó không là chữ, nó là một dấu ấn, một cái symbol, một cái signal. Giờ sau này mà Võ Tắc Thiên đề nghị nên đưa chữ này thành một chữ. Và dịch nghĩa của cái symbol này á là kiết tường hải vân, tức là sự an lành rộng đẹp như mây như biển. Mà cái dấu này á không phải của Phật giáo, nó đã có từ ngàn xưa bên Ấn Độ. Và khi Phật giáo Đức Phật ra đời tại Ấn Độ thì Đức Phật vẫn thấy được những cái dấu hiệu đó. Làm thì mình dùng thôi, chứ không, Đức Phật không có tạo ra cái chữ này. Đức Phật không có tạo ra chữ này, nhìn không có tạo ra cái dấu này. Cũng giống như bây giờ, tại sao quý vị thấy tay của Phật có khi bắt ấn, có khi bắt kiểu này, bắt kiểu kia. Tại sao trong đạo Phật bắt ấn? Bởi vì cái ấn đó nó xác định cho một vấn đề. Thí dụ như bây giờ Bồ Tát Quan Âm đứng bắt ấn này. Ấn này là tượng trưng gì? Ấn kiết tường, phải không? Người nào mà quay trở về nghe được niềm đau nỗi khổ của chính mình thì ngay lúc đó mình có được sự bình an, kiết tường. Quan Âm Bồ Tát, Ngài có kiết tường không? Ngài không cần trả lời mình, Ngài nói. Như vậy là mình hiểu. Mình nấu món ăn gì cho con mình ăn, ngon không con? Nó không có nói. Nó đưa về là mình hiểu, nó nói ngon. Phải không? Mà bữa nào mình nấu xong nó như vậy. Cho nên ở đời có gì không có nói. Mà một cái dấu hiệu nào người ta nói lên. Ví dụ như quý vị thấy Đức Phật ngồi thiền bình an, thì mình cảm nhận được nơi Phật đang có sự bình an. Có một hôm Pháp Hòa lên chánh điện, thấy Đức Phật ngồi thiền đẹp mà bình an. Thì Đức Phật Pháp Hòa ngay lúc đó Pháp Hòa làm bốn câu thơ. Đức Phật ngồi yên và bất động, nở nụ cười giữa gió lòng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng biết làm giàu chân thiện mỹ. Cái chân, cái thiện, cái mỹ mà nó được đầy đủ trong người mình rồi thì đi đứng nằm ngồi trong chánh điện, vào ra cười nói sướng đoan nhiên. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở, không cần đi đâu hết, cùng tăng thân sinh quyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Cho nên thuận nghịch đối với Bồ Tát. Thôi thì qua một giờ sinh hoạt với đại chúng, với những câu hỏi mà vừa đưa lên, thì Pháp Hòa cũng theo hết cái khả năng hiểu biết của mình giải thích cho đại chúng nghe. Mong rằng trong lúc chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. Và cuối cùng thì xin một lần nữa cảm ơn Thầy, cũng như quý Thầy, quý Sư Cô đã cùng với con trợ duyên cho Phật tử viên mãn trong 2 ngày tu bát quan trai vừa qua. Và hy vọng cho tất cả đại chúng có được niềm an vui trong những giờ phút tu học với nhau. Hay gì là Phật xin cảm ơn đại chúng. Và bây giờ mình chắp tay hồi hướng rồi có một gì tính sao. Nguyện đem